quan niệm về sự sống lại của Chúa Giêsu và của các môn đệ. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu những quan niệm về sự sống lại của các nhóm tôn giáo thời Chúa Giêsu. Nhóm người Sa-đu-xê bảo thủ thì khư khư tuân giữ tỉ mỉ lề luật của ông Mô-xê như được ghi chép trong 5 cuốn sách đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước. Và họ từ chối chấp nhận tất cả những điều mới mẻ nguy hiểm. Vì mãi sau này mới có truyền thống Cựu Ước, nên giáo thuyết về sự sống lại của kẻ chết bị coi là điều mới mẻ nguy hiểm, không có ích lợi gì. Vì thế cho nên người Sa-đu-xê không tin vào sự sống lại. Những người Ét-xê-niên là cộng đoàn Do Thái đã ly khai thời đó thì ít nói đến sự sống lại. Các văn bản được tìm thấy trong những hang vùng Qumran đã không chứng nhận rõ ràng về vấn đề sống lại. Nhưng những dụ ngôn của sách Hê-nốc thuộc cộng đoàn cho thấy rằng sự sống lại đã được quan niệm như là việc bước vào một vũ trụ đã được biến đổi. Những người thuộc nhóm biệt phái hay Pha-ri-sêu thì tin vững vàng vào sự sống lại, nhưng họ lưỡng lự giữa hai lập trường. Một lập trường cho rằng sự sống lại xảy ra trước ngày Đấng Messiah, tức Chúa Cứu Thế đến. Nghĩa là những người chết sẽ sống lại với chính thân xác của họ. Sau đó, khi đã được Thiên Chúa chấp nhận, họ sẽ được biến đổi. Người gian ác phải sống khổ sở và người ngay lành sẽ được vinh hiển hạnh phúc bên Chúa. Đây cũng là lập trường của nhiều giới học giả Do Thái sau thời Chúa Giêsu. Còn vào thời Chúa Giêsu thì những người biệt phái nghĩ rằng sự sống lại ấy sẽ xảy ra sau khi Đấng Messiah đến. Nghĩa là họ nghĩ đến một cuộc sống được biến đổi hoàn toàn vào ngày đó, như quan niệm mà chúng ta đã tìm thấy trong sách ngôn sứ Daniel hay trong các dụ ngôn của sách Hê-nốc. Thế Chúa Giêsu và các tông đồ đã quan niệm thế nào về sự sống lại? Cũng như bao nhiêu người thời đó, Chúa Giêsu đã hấp thụ một nền giáo dục tôn giáo, đã thừa hưởng giáo lý và lòng đạo đức tôn giáo của cộng đoàn Do Thái, nên Ngài có quan niệm giáo lý và lòng đạo đức gần gũi quan niệm giáo lý và lòng đạo đức của những người biệt phái. Vì thế Chúa Giêsu chia sẻ niềm tin vào sự sống lại của họ, cũng như là đức tin của tất cả mọi người và của riêng Ngài. Chúa Giêsu lấy lại niềm tin của người Do Thái vào sự sống lại của con người và niềm tin vào thế giới mai sau, như đã được diễn tả trong các sách Khải Huyền theo chiều hướng và quan niệm của sách ngôn sứ Daniel. Chúa Giêsu diễn tả niềm tin đó trong một thứ ngôn ngữ hoàn toàn giống kiểu diễn tả của các sách Khải Huyền, nhưng Ngài nhấn mạnh trên sự thay đổi toàn diện, sâu xa, tận gốc rễ của cuộc sống phục sinh trong tương lai. Chính trong ngày sau hết, khi con người phán xét nhân loại và thế giới, sẽ có sự tuyển chọn rõ ràng giữa kẻ dữ và người lành, giữa những người bị phạt và những người được thưởng. Bên kia những hình ảnh đó, thì chúng ta thấy khía cạnh chính yếu sau đây được nhấn mạnh. Sự sống lại là chính cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống đời đời, trong niềm hiệp thông vẹn toàn với Thiên Chúa. Điểm mới mẻ duy nhất nhưng thay đổi tất cả, đó là việc Chúa Giêsu tự đồng hóa chính Ngài với con người. Chúa Giêsu đã áp dụng niềm hy vọng vào sự sống lại ấy cho chính con người của Ngài. Chúa Giêsu đã lấy tâm tình của những người công chính tin tưởng rằng Thiên Chúa giải thoát họ khỏi nanh vuốt của cái chết, làm tâm tình của Ngài. Những tâm tình này được diễn tả trong các thánh vịnh, như chúng ta đọc thấy trong sách Tông đồ Công vụ, chương 2 câu 24 và chương 13 câu 34, trích lại Thánh vịnh 16 nói rằng: Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, đã giải thoát Ngài khỏi những đau khổ của sự chết, bởi vì sự chết không thể cầm hãm Ngài dưới quyền của nó. Và Chúa Giêsu áp dụng cho chính mình những bản văn được Do Thái giáo thời đó coi như là giáo thuyết về sự sống lại. Có điều đáng chú ý là trong các sách Tin Mừng, Marco, Matthew cũng như Luca, khi báo cho các tông đồ biết cái chết của người, Chúa Giêsu đã luôn luôn nối liền cái chết với sự sống lại. Nghĩa là Ngài báo cho các ông biết trước cái chết của Ngài và sự sống lại theo sau đó. Sau khi hỏi các môn đệ để biết dân chúng và các ông nghĩ gì về mình, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy cho các tông đồ biết Ngài sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sẽ bị các bô lão, các thượng tế và các tiến sĩ luật chối bỏ, giết đi và sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Các trưởng lão, những người già cả trong dân Do Thái, các trưởng tế và các thầy ký lục hay những người giải thích luật lệ trên đây là 71 người làm thành hội đồng cai quản dân Do Thái thời đó. Họ là giới lãnh đạo tôn giáo và có trong tay nhiều quyền bính. Hội đồng lãnh đạo này nằm dưới quyền chỉ huy của một thầy cả thượng phẩm được chọn trong số các thượng tế nói trên. Nói cách khác, Chúa Giêsu báo cho các tông đồ biết Ngài sẽ bị giới lãnh đạo trong dân chối bỏ và bị họ giết chết, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Chúa Giêsu còn báo cho các tông đồ biết 2 lần nữa sự chết và sống lại của Ngài. Tin mừng Thánh Marco chương 9 câu 31 và chương 10 câu 34. Hai tin mừng của 2 thánh sử Matthew và Luca cũng kể lại việc này. Matthew chương 16 câu 21 đến 23, chương 17 câu 22 và 23, chương 20 câu 17 đến câu 19. Luca chương 9 câu 22, chương 9 từ câu 43 đến 45 và chương 18 từ câu 31 đến câu 34. Và mỗi lần báo trước như thế, Chúa Giêsu luôn luôn nói ngày thứ ba người sẽ sống lại. Vào thời đó, kiểu nói ngày thứ ba trên đây không có nghĩa là ngày mốt hay ngày kia nữa, mà ám chỉ ngày sau hết, ngày Thiên Chúa sẽ cho những người chết sống lại. Trong nghĩa này, Chúa Giêsu không báo rằng Ngài sẽ sống lại vào ngày mốt hay ngày kia sau khi Ngài chết, mà báo rằng Ngài sẽ sống lại vào ngày an ủi, ngày mà Thiên Chúa làm cho người chết sống lại. Nói cách khác, kiểu nói trên đây không có ý ám chỉ một dữ kiện thứ tự thời gian, cho bằng là một kiểu nói trong từ ngữ kinh thánh thời ấy, diễn tả sự chắc chắn của Chúa Giêsu vào chiến thắng cuối cùng. Đó là hiểu theo bối cảnh ngôn ngữ kinh thánh của thời bấy giờ. Nhưng điều này không có nghĩa là sự kiện Chúa Giêsu sống lại ngày thứ ba theo thứ tự thời gian đã không có thật. Thực ra Chúa Giêsu muốn nói rằng ngày thứ ba theo thứ tự thời gian Ngài sẽ sống lại. Và đây là điều các môn đệ đã không chờ đợi, bởi vì họ hiểu ngày thứ ba trong nghĩa ngày sau hết như đã trình bày trên đây. Các tông đồ dĩ nhiên cũng có cùng niềm tin ấy, nghĩa là các ông không nghĩ rằng sự sống lại là việc làm cho một xác chết lại cử động được, mà là việc từ thế giới này, từ thế giới hiện tại này, bước sang thế giới tương lai, bước vào đời sống chung kết tràn đầy bên Thiên Chúa, trong một thân xác đã được biến đổi hoàn toàn. Nếu họ đã chờ đợi ngày thứ ba, thì điều đó có nghĩa là họ đã chờ đợi ngày an ủi của những người đã chết, ngày sau hết, khi Thiên Chúa cho kẻ chết sống lại, trong ngày Ngài đến luận xử trần gian. Cùng có niềm tin như thế vào sự sống lại, nhưng các tông đồ đã không hiểu lời Chúa Giêsu nói với họ về sự sống lại của chính Ngài. Như Thánh Sử Marco đã ghi rõ ràng trong chương 9, câu 9 và câu 10. Sau khi cho 3 tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê thấy sự sáng láng của thân xác mình trong biến cố biến hình trên núi Tabor, lúc xuống núi, Chúa Giêsu dặn dò các ông, đừng kể lại chuyện đó cho ai, cho tới khi con người từ những kẻ chết sống lại. Các tông đồ đã giữ lời Chúa Giêsu dặn, nhưng họ vẫn thắc mắc hỏi nhau, không biết Chúa đã hiểu thế nào khi nói Ngài từ giữa những kẻ chết sống lại. Nói cách khác, không phải tư tưởng hay sự kiện về việc sống lại làm cho các môn đệ ngạc nhiên, vì đó là đức tin của rất nhiều người Do Thái. Nhưng các môn đệ ngạc nhiên về cách thức Chúa Giêsu nói về sự sống lại. Chúa Giêsu báo cho các ông biết sự sống lại của Ngài như là sự kiện gần gũi, trong khi mọi người thì nghĩ rằng sự sống lại chỉ xảy ra vào ngày sau hết, vào ngày tận thế. Đàng khác, ý tưởng con người vinh quang, đấng cứu thế phải tử nạn và sống lại là điều không thuận lý chút nào. Bởi vì đối với các môn đệ, đấng Messiah, đấng cứu thế không thể nào chết được. Tất cả những điều trên đây giúp chúng ta hiểu cái chán nản và nỗi âu sầu phiền muộn của các ông trước cái chết của Chúa Giêsu. Và nó giúp chúng ta hiểu tại sao các tông đồ đã không chờ đợi gì vào sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ Do Thái và đúng là ngày thứ ba sau khi Chúa Giêsu tử nạn. Nói cách khác, các môn đệ vẫn hy vọng vào ngày thứ ba, nghĩa là ngày sống lại toàn diện vào thời sau hết. nhưng niềm hy vọng mà họ đã đặt vào Chúa Giêsu thì đã hoàn toàn sụp đổ rồi, đã chết với thân xác vấy máu thảm thương của Chúa Giêsu bị treo trên thập giá trên núi Sọ vào chiều thứ sáu ấy rồi. Niềm tin của họ vào Chúa Giêsu chìm vào đêm đen tuyệt đối. Sự thất vọng, chán nản, ê chề và buồn bã ấy chúng ta có thể đọc thấy được trên gương mặt của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Nhưng Chúa Giêsu đã sống lại, và đó đã là kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus.